Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống với bài 16 Giải quyết nan đề, vâng phục ý Chúa. Thường những người lâm vào cảnh tù tội thì chính người đó và những người tự do bên ngoài luôn coi vấn đề bị tù của họ là một nan đề rất lớn. Và giải pháp để giải quyết nan đề có vẻ tốt đẹp nhất là làm thế nào cho sớm được tự do. Chính vì thế mà trong những đợt ân xá, chúng ta thấy ai nấy đều hết sức vui mừng. Nhưng chúng ta đã biết, sứ đồ Phao-lô trong lúc bị tù ở La Mã, bị tước đoạt quyền tự do đi lại, bị xiềng chung với những người lính canh giữ ngày đêm, ông vẫn không xem đó là nan đề buồn thảm của cuộc sống. Mà trái lại, ông nhìn thấy đó là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ là như vậy. Chẳng những thế, ông còn nói với các tín hữu tại Philip rằng: "Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi bênh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dư phần ân điển đã ban cho tôi." Theo Philip chương 1 câu 7. Ông coi việc mình bị xiềng xích giam cầm là cơ hội để được tự do biện hộ cho chân lý của Chúa và công bố phúc âm cho những người lính gác cùng những người khác trong tù, vì không phải ai cũng có thể đến để làm chứng cho những thành phần đặc biệt này. Thái độ của sứ đồ Phao-lô đối với nan đề là điều đáng cho chúng ta học hỏi, vì ngay cả lúc đang bị tù, ông cũng thấy chính Đức Chúa Trời đang sử dụng ông để làm ích cho Chúa và cho nhiều người khác. Trong bài học này, chúng ta sẽ thảo luận cách giải quyết nan đề cuộc sống bằng cách tìm biết ý chỉ của Đức Chúa Trời và sẵn lòng vâng phục ý Chúa. Lời Chúa trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 từ câu 16 đến câu 18 dạy rằng: "Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy." Điều thứ nhất, tìm biết ý chỉ của Đức Chúa Trời về nan đề gặp phải. Sứ đồ Phao-lô dặn dò con dân Chúa tại hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca rằng trong mọi hoàn cảnh xảy đến cho mình đều phải tìm biết ý Chúa để thấy rằng sự tẩy trị của Chúa luôn bao trùm trên mọi nan đề của mình. Vì thế, chúng ta nên vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không ngưng nghỉ và tạ ơn Chúa trong mọi sự. Căn cứ lời dạy của sứ đồ Phao-lô, chúng ta thấy được giải pháp đầu tiên giúp chúng ta tìm ra phương cách giải quyết nan đề, chính là phải dành thì giờ tìm biết ý chỉ của Đức Chúa Trời trên chúng ta là thế nào. Không nên cứ đối diện với nan đề thì tự mình tìm cách tháo gỡ theo ý riêng. Cách giải quyết như vậy sẽ làm chúng ta càng rối rắm thêm. Và có thể chúng ta tháo gỡ nan đề này thì lại bước vào một nan đề khác lớn hơn. Điều quan trọng là cần phải nhìn lên Chúa, đấng tẩy trị đời sống mình, và thưa với Ngài rằng: "Lạy Chúa, xin bày tỏ ý chỉ của Ngài cho con, để con biết và có thể vui mừng bước đi trong nghịch cảnh. Xin giúp con thấy được giải pháp tốt nhất của Chúa cho những nan đề của con." Có một cặp vợ chồng nọ, khi mới cưới nhau, họ là những cơ đốc nhân sống động, nhiệt tình, nhóm lại thờ phượng Chúa mỗi tuần, siêng năng đọc kinh thánh, cầu nguyện. Thế nhưng sau một thời gian làm ăn và chung sống, có được hai con, thì người chồng lại bị công việc làm ăn cuốn hút, không còn thì giờ cho Chúa và cho nhau. Người vợ thì quá bận bịu lo cho hai đứa con nhỏ của họ. Nào là nuôi dưỡng, nào là chăm sóc sức khỏe, nào là dạy dỗ, khiến cho cuộc sống của cả hai vợ chồng hết sức bận rộn. Mỗi người đang tập trung vào một hướng khác nhau. Người chồng chú về công việc làm ăn để kiếm tiền, người vợ chú vào con cái, và cả hai không còn cùng nhau hướng về Chúa cũng như quan tâm đến nhau nữa. Họ bỏ qua thì giờ đọc kinh thánh cá nhân và tĩnh nguyện mỗi ngày. Rồi giờ gia đình lễ bái cũng không còn duy trì như trước. Hàng tuần họ đi nhóm lại cách hấp tấp như một nghĩa vụ tôn giáo, rồi nhanh chóng ra về, mạnh ai nấy lo công việc của mình. Chúa với họ dần dần xa cách, và nan đề bắt đầu len lỏi vào trong cuộc sống lứa đôi của họ. Từ những bất hòa nho nhỏ đến những cãi vã lớn hơn, cuối cùng họ quyết định ly dị, đường ai nấy đi. Hai vợ chồng này không phải không biết lời Chúa dạy về hôn nhân gia đình. Họ cũng không quên lời Chúa dạy rằng Ngài ghét người nào bỏ vợ, và ly dị là điều Chúa không thể chấp nhận. Họ biết, nhưng không đủ năng lực làm theo ý Chúa. Những anh chị em trong Chúa đến khuyên răng, cố tìm cách thuyết phục họ tái lập mối thông công với nhau và từ bỏ ý định ly dị. Nhưng cả hai đều sử dụng lý trí của mình để giải quyết nan đề theo ý riêng, nên họ vẫn khăng khăng giữ ý định ly dị nhau. Cặp vợ chồng này không quyết tâm tìm biết ý Chúa trong nan đề gia đình của họ, nên khi họ ly dị thì chính họ bắt đầu bước vào một nan đề mới tệ hại hơn mà họ không lường trước được. Luôn tìm biết ý muốn Đức Chúa Trời trong từng vấn đề của cuộc sống là bước quan trọng nhất để chẳng những có thể tìm ra giải pháp cho nan đề của mình, mà còn có thể sống vui mừng và cảm tạ Chúa không thôi như lời Chúa dạy. Điều thứ hai, vâng phục ý chỉ Đức Chúa Trời để giải quyết nan đề. Sứ đồ Phao-lô dạy, hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy. Chúng ta chỉ có thể vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, khi biết rằng mọi hoàn cảnh xảy đến cho chúng ta đều nằm trong sự tẩy trị của Đức Chúa Trời, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với chúng ta là như vậy. Đức Chúa Trời không phải là tác giả của nan đề, nhưng với quyền tẩy trị của Ngài, Ngài luôn tẩy trị trên mọi nan đề trong cuộc sống của con dân Ngài để có thể đem lại kết quả tốt nhất cho Chúa và cho chúng ta. Việc sứ đồ Phao-lô bị tù là do lòng ganh tị và thù oán của những người chống đối Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời đã tẩy trị trên việc bị tù của ông, để qua cơ hội đó, ông có thể binh vực chân lý và rao truyền phúc âm cho quân lính và các quan chức La Mã. Kết quả có được là do sứ đồ Phao-lô hoàn toàn vâng phục ý chỉ của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh ông gặp phải. Ông không ngồi than vãn trong tù, không tự tìm cách tháo gỡ nan đề, nhưng ông bình tâm tìm biết ý Chúa qua sự tù đầy của ông, rồi vâng phục ý Chúa trọn vẹn. Nhờ đó, ông được Chúa dùng trở nên công cụ trong tay Ngài để cứu nhiều người và còn khích lệ đức tin cho nhiều hội thánh ngày trước và cả chúng ta ngày nay nữa. Câu chuyện về cặp vợ chồng quyết định ly dị vừa nói trên cho thấy họ quyết định giải quyết nan đề hôn nhân của họ theo ý riêng. Và đi đến ly dị, họ tưởng rằng đã được thoát khỏi nan đề trong cuộc sống hôn nhân bất hòa của họ. Nhưng họ không ngờ rằng họ đang tiến vào vô số nan đề phát sinh trong cuộc sống sau khi họ ly dị nhau. Và dĩ nhiên, họ không hưởng được phước hạnh Chúa ban. Khi chúng ta quyết định vâng phục ý chỉ của Chúa trong mọi nan đề gặp phải, thì chúng ta sẽ được hưởng những phước hạnh lớn lao từ Đức Chúa Trời. Thứ nhất, chúng ta sẽ nhận được sức lực thiên thượng để có thể cưỡi lên nan đề mà đi tới. Chúa không cất nan đề đi, nhưng Ngài ban năng lực để chúng ta có thể vượt qua nan đề, hầu trở nên ích lợi cho Chúa. Thứ hai, chúng ta sẽ có được sự bình an, vui mừng, để cứ cầu nguyện cảm tạ Chúa không thôi, vì biết rằng Chúa đang đồng hành với chúng ta trong từng bước đường đời. Thứ ba, chúng ta sẽ tỉnh táo để nhận biết sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh khi tìm biết ý chỉ của Đức Chúa Trời trong nan đề của mình. Và cuối cùng, chúng ta sẽ vui mừng và ngạc nhiên về những giải pháp Đức Chúa Trời dùng để giải quyết nan đề, chắc chắn không theo ý chúng ta, nhưng theo ý muốn Chúa, với những ích lợi mọi đàng. Tóm lại, cách tốt nhất để đương đầu với những nan đề là đừng chú vào nan đề để thấy rối rắm càng thêm, không tự mình loay hoay tìm cách giải quyết theo ý chủ quan của mình, nhưng là ngước nhìn lên cao với Chúa và lời Chúa, Đức Thánh Linh sẽ soi sáng, giúp chúng ta thấy nan đề là cơ hội để sử dụng đức tin, tin cậy Chúa. Đức tin của chúng ta sẽ mạnh mẽ thêm lên khi chúng ta cùng hợp tác với Chúa để tìm phương cách giải quyết nan đề trong cuộc sống. Đức Chúa Trời toàn năng, khôn ngoan, vô hạn sẽ luôn luôn có những giải đáp đúng đắn và hữu hiệu nhất cho tất cả mọi nan đề. Khi đặt lòng tin nơi Chúa, tìm biết ý chỉ Ngài và hết lòng vâng phục Chúa, dù trước mắt có thể chúng ta chưa thấy kết quả, nhưng sau đó, khi nhìn lại, chúng ta sẽ thấy đầy dẫy sự vui mừng vì kết quả thật vô cùng ích lợi cho Chúa, cho người và cho cả chính mình. Đồng thời qua đó, chúng ta cũng kinh nghiệm được sự thành tín của Đức Chúa Trời để đức tin chúng ta ngày một tăng trưởng thêm lên. Và cuối cùng, chúng ta có thể nói như sứ đồ Phao-lô rằng: hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Xin Chúa cho chúng ta luôn tìm biết ý chỉ của Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh và sẵn lòng vâng phục ý Chúa, hầu cho cuộc sống của chúng ta luôn đầy dẫy vui mừng, bình an và đắc thắng.
Chúa thỏa lòng rồi.